là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu từ 19:30 đến 20 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của những Phật tử phải sống xa quê vì nhiều lý do, nhưng trái tim chưa ngừng đập với tiếng đập quê hương làm xanh rừng biết sống từ bao đời, một tiếng nói vọng từ nghìn xưa ưu ái và hôm nay vang động những ưu tư an lạc, dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Cầu mong đến tai quý thính giả trong nước, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi cho tương lai đất nước thanh bình và phát triển, trong tình nghĩa đồng bào bị thiếu vắng từ 60 năm qua, do chinh chiến và tranh chấp ý thức hệ gây ra. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế. Địa chỉ email:
Đài Phật giáo A Ngoặc FREE@fr.
Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế qua mạng thư www.quemẹ.net, tức NET.
Xin mời quý khán giả nghe câu chuyện cuối tuần với ông Võ Văn Ái, Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, kiêm Chủ tịch Cơ sở Quê Mẹ, Hành động cho Dân chủ Việt Nam. Thưa ông Võ Văn Ái, xin ông cho biết nội dung tha tù nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9 của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.
Dưới sự chủ trì của tướng Lê Thế Tiềm, Thứ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Văn Bằng và Nguyễn Văn Đích, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, quyết định đặc xá tha tù nhân dịp 2 tháng 9 được công bố qua cuộc họp báo tại Hà Nội hôm 28 tháng 8 vừa qua. Tổng số phạm nhân được đặc xá kỳ này là 10.428 người.
Đây là chủ trương khoan hồng hay chính sách nhân quyền đã được thay đổi? Ông nghĩ gì về việc đặc xá này?
Tôi nghĩ đến một sự kiện và một hình ảnh. Sự kiện là cái lượng tù rất là lớn, 10.428 người. Tôi ít thấy ở các nước văn minh dân chủ trong thế giới có chuyện đặc xá tù bằng một cái lượng số kích xù như vậy, chứng tỏ rằng tệ nạn xã hội tại Việt Nam ngày nay càng phi tốc, trầm trọng và vô phương cứu chữa, cho nên cái lượng tù hình sự mới cao như thế, và trong số này chỉ có 4 tù nhân chính trị và tôn giáo được thả. Nhớ lại cuộc họp báo quốc tế tổ chức tại Paris tháng 5 1978, tôi đã cho công bố lần đầu tiên số lượng tù nhân, số nhà tù và trại cải tạo tại miền Nam cũ. Sang năm 1985, lần đầu tiên chúng tôi đề trình cho Liên Hiệp Quốc một cái bản đồ trại cải tạo trên hai miền Nam và Bắc, gồm có 500.000 tù nhân và 150 nhà tù và trại cải tạo. Gần đây thì Nghị định Chính phủ mang số 89 NDCP ban hành tháng 11 năm 98 cho phép xây thêm trong mỗi quận huyện một nhà tù tạm giam, có nghĩa là từ 98 trở đi đã xây thêm 650 nhà tù tạm giam. Nhìn vào con số tù nhân và nhà tù là thấy ra cái mức độ giả thú hay là văn minh của một quốc gia. Các tôn giáo dân tộc mới có thể trả lại đạo lý tình nghĩa con người và ý thức công dân để giải quyết các vấn nạn xã hội. Nhưng mà người Cộng sản thì chủ trương tiêu diệt tôn giáo, thì còn ai đâu mà trị liệu cái vết thương xã hội ngày nay. Điều thứ hai mà tôi nghĩ tới là một cái bức tranh châm biếm của người Ba Lan sau khi Đông Âu giải phóng khỏi bàn tay độc tài Cộng sản. Bức tranh này vẽ một người đàn ông đứng ở trạm điện thoại công cộng, gọi dây nói về cơ quan tìm thấy đồ vật bị mất. Ông ta hỏi: "Thưa quý vị, tôi đã mất 40 năm cuộc đời tôi, các vị có tìm thấy không?" Chỉ là tranh châm biếm nhưng mà đau thương biết bao, ngầm đắng nuốt cay biết bao cho cái thân phận của con người.
Xin ông có thể nói rõ hơn về sự mất mát này.
Tôi nghĩ đến trường hợp ông Trần Văn Lương và linh mục Nguyễn Thiện Phụng, tức là Nguyễn Viết Huân, mà tổ chức của chúng tôi không ngừng bên vực tại Liên Hợp Quốc và qua các chiến giới Âu Mỹ gần 20 năm qua. Linh Mục Phụng bị bắt trong vụ dòng đồng công ở Sài Gòn giữa năm 1987, còn ông Trần Văn Lương, tên thật là Trương Văn Lân, bị bắt quả tang đang phân phát tài liệu nhân quyền ở Gò Vấp tháng 12 năm 85. bị kết án tử hình qua phiên tòa tháng 9 năm 88 với cái tội danh là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân. Vào tù năm 45 tuổi, ra tù 20 năm sau, ông Lương là một cái người già bệnh hoạn ngày nay. Nhà cầm quyền Cộng sản đã cướp mất mạng sống 20 năm của ông Lương chỉ vì ông sử dụng cái quyền tự do ngôn luận và tư tưởng được Liên Hiệp Quốc cũng như Hiến pháp Việt Nam công nhận và bảo đảm. Tôi biết rõ trường hợp ông Lương là vì 8 ngày sau cái lần tử hình ông Lương thì đến lượt hai thượng tọa Phật giáo Thích Tuệ Sĩ và Thích Chí Siêu, tức là sử gia Lê Mạnh Thác, bị xử tử hình hôm 30 tháng 9 năm 1988. Ủy ban Bảo vệ quyền lợi người Việt Nam của chúng tôi đã mở ngay một cái cuộc vận động quốc tế trong vòng 13 ngày để đòi hủy án tử hình cho Thích Tuệ Sĩ, Lê Mạnh Thác và Trần Văn Lương. Tôi trực tiếp đi Bắc Âu gặp Thủ tướng Thụy Điển để nhờ can thiệp, bởi vì Thụy Điển là cái nước ân nhân của Hà Nội. Và đồng thời chúng tôi cũng giấy đồng một cái phong trào phản đối quốc tế với hàng nghìn chữ ký hậu thuẫn của các giải Nobel, nhà văn, nhà báo, diễn viên điện ảnh, trí thức khắp năm châu, vận động các chính quyền Pháp, Anh, Hoa Kỳ v.v. cùng các công đoàn Hoa Kỳ AFL-CIO và Force Ouvrière của Pháp v.v. Đặc biệt là Thủ tướng Thụy Điển đã cử Ngoại trưởng về Hà Nội can thiệp trực tiếp với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Nhờ vậy mà cả ba người được hủy án tử hình, giảm xuống còn 20 năm tù. Năm 99 qua cái bản quan điểm số 13 thì Liên Hiệp Quốc xác nhận ông Trần Văn Lương là nạn nhân bị bắt bớ trái phép. Liên Hiệp Quốc cũng tố cáo Hà Nội vi phạm điều 19 về tự do ngôn luận ghi trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và yêu sách trả tự do cho ông Lương. Báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về tra tấn, ông Nigel Rodley, cũng lên tiếng tố cáo vô nhân đạo cái cung cách giam giữ và ngược đãi ông Trần Văn Lương tại trại T5 ở Thanh Cẩm, tỉnh Thanh Hóa, trong bản báo cáo đề trình Liên Hợp Quốc năm 98. Mạng sống ông Trần Văn Lương, Thượng tọa Thích Thiện Minh, Linh Mục Nguyễn Thiện Phụng mất đi hàng 20 năm, 30 năm, không là một cái trường hợp đơn lẻ mà là hiện trạng của toàn thể những người Việt Nam hiền lương. Đó là chưa nói tới cái thời gian mấy chục năm đó, họ có thể đóng góp biết bao nhiêu là công trình cho tổ quốc và dân tộc.
Ông chưa trả lời câu hỏi, cuộc đặc xá kỳ này có biểu hiện sự khoan hồng hay chính sách nhân quyền đang thay đổi?
Nếu không đặc xá thì ông Trần Văn Lương cũng sẽ hết hạn tù 3 tháng tới vào ngày 9 tháng 12 năm nay. Linh Mục Nguyễn Thiện Phụng cũng thế thôi, cướp mạng sống của người vô tội hàng chục năm, biến tóc xanh thành bạc, biến kẻ tráng niên thành già lão, rồi bố thí cho người ta 3 tháng, có thể gọi như vậy là khoan hồng hay là cái chính sách nhân quyền đã đổi hay không?
Xin cảm ơn ông Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam vào câu chuyện cuối tuần, thứ 6 tuần sau cũng vào giờ này. Xin mời quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam nghe lại hai cuộc phỏng vấn Thượng tọa Thích Viên Đình và Thượng tọa Thích Phước Viên mà chị Ý Lan thực hiện và đã được phát trên Đài Á Châu Tự Do gần đây.
Xin mời quý thính giả nghe cuộc phỏng vấn sau đây với Thượng tọa Thích Viên Đình, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.
Kính chào Thượng tọa Thích Viên Đình. Thượng tọa là viên chủ hai ngôi chùa Giác Khoa ở Sài Gòn và tổ đình Thập Tháp ở Bình Định. Nhưng sau biên cố Lương Sơn tháng 10 năm 2003 thì Thượng tọa bị chỉ định quản chế tại Sài Gòn. Và gần đây Viện Hóa Đạo chuyển y ban đại diện của giáo hội tại Bình Định. Nhưng mà mấy ngày qua có tin ban đại diện này bị công an bắt đi làm việc và hăm dọa không được tham gia Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Xin Thượng tọa cho biết diễn tiến việc này ra sao, có tin tức gì mới không?
Kính chào cô Ý Lan, tôi thì trụ trì hai chùa ở Giác Hoa Sài Gòn và cũng như Thập Tháp ở Bình Định. Nhưng mà hai năm nay nhà nước không có cho tôi về Bình Định. Ngay sáng hôm qua, công an cũng mời tôi lên và không cho tôi về Bình Định thăm cái chùa của tôi trụ trì ở ngoài đó, như thăm thầy tổ tôi. Tuy nhiên thì tôi vẫn thường liên lạc với chư Tăng ở Bình Định luôn. nhất là phải liên lạc về tổ đình tập tháp á, để mà điều hành công việc ở tại tổ đình. Về tình trạng cái ban đại diện của tỉnh Bình Định hiện nay á, tôi rất mừng là Bình Định đã thành lập được cái ban đại diện tỉnh. Mà sau khi thành lập ban đại diện tỉnh đã được Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Quảng Độ ký quyết định, rồi công an Bình Định bắt đầu làm việc với chư tăng các thành viên ở trong ban đại diện. Suốt 3-4 ngày vừa qua thì tất cả 18 thành viên trong ban đại diện tỉnh Bình Định đều được công an mời làm việc hết á. Ngay cả thời viên kiên chỉ làm thư ký trong cái phiên họp tại tổ đình tập tháp, cũng không có tên trong cái danh sách ban đại diện, nhưng mà cũng hân hạnh được mời làm việc. Thì có vị thì làm việc một ngày, có vị hai ngày, nhưng mà có vị chỉ một tiếng đồng hồ. Cái điều thời gian nhiều ít thì do chư tăng quyết định, ai chịu đấu lý nhiều thì hai ngày, như Hòa Thượng Tâm Liên là chánh đại diện. Nhưng mà sau hai ngày làm việc căng thẳng, khi về đến chùa thì ngài bị bất tỉnh, phải đi vào bệnh viện. Sau đó tôi nghe nói rằng ngài nói với công an là các ông cho tôi uống thứ gì, tôi thì ngất xỉu phải đi bệnh viện. Từ nay tôi không làm việc với các ông nữa. Các ông có muốn bắt thì đến chùa mà bắt. Nay thì Hòa Thượng đã tỉnh lại rồi, nhưng nghe nói bác sĩ báo nằm thêm ít ngày ở bệnh viện để mà theo dõi bệnh tình như thế nào. Đó là việc của riêng của Hòa Thượng Tâm Liên. Còn các vị khác thì có vị thì chỉ đi làm có một ngày thôi, rồi quyết định không có đi nữa, như thầy Viên Kiên. Công an báo ngày mai đến làm việc nữa, nhưng thầy đã trả lời không còn gì phải nói nữa, nên thầy không đến nữa. Còn thầy Nhuận An, tổng thư ký giáo hội tỉnh, trước khi đi thầy tuyên bố là chỉ làm một tiếng thôi, và quả thực thầy chỉ đi làm có một tiếng rồi về. Tôi chưa liên lạc được, cũng không biết. Còn các vị khác thì đại khái cũng đều như thế cả. Nói chung á thì toàn cái ban đại diện đều trung kiên với giáo hội, dưới sự lãnh đạo của nhị vị đại lão Hòa Thượng Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang, cũng như là Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Quảng Độ. Mặc dù bị làm việc đe dọa đủ điều, nhưng mà không có ai trong các thành viên nào núng cả, tôi nên cũng rất mừng. Các cái điều mà công an cáo buộc thì nói chung là giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là bất hợp pháp, giáo hội Thống Nhất là phản động, muốn lật đổ chính quyền, giáo hội Thống Nhất là gây chia rẽ Phật giáo, vì nếu phục hòa thì chỉ có hai giáo hội, giáo hội Thống Nhất là làm mất đoàn kết dân tộc, vân vân. Về cái việc trả lời cái câu giáo hội Thống Nhất là bất hợp pháp thì Hòa Thượng Tâm Liên đã trả lời, sau năm 75 nhà nước vẫn làm việc với giáo hội Thống Nhất. Năm 77 tôi nhớ có tổ chức đại hội kỳ 7 ở Sài Gòn, nhà nước chưa có cái văn thư nào giải tán giáo hội Thống Nhất. Tôi, tức là Hòa Thượng Tâm Liên, làm chánh đại diện giáo hội quận Hoài Nhơn, cho đến nay chưa có ai thay thế, cho nên tôi vẫn còn hợp pháp. Năm 2003 vừa rồi ngay tại Nguyên Thiều cũng đã có cái đại hội bất thường để kiện toàn hội đồng lưỡng viện, và ở tại Melbourne, Úc Châu đại hội được mở rộng, cả thế giới đều biết cả. Cho nên vừa qua tôi đã nhận được chỉ thị trực tiếp từ Thượng tọa Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, theo ý chỉ của Hòa Thượng Viện trưởng Thích Quảng Độ, thì bảo tôi thành lập ban đại diện tỉnh. Thì sau cái cuộc họp tại tổ đình Thạch Tháp, chư tăng đã bầu tôi làm chánh đại diện tỉnh, được Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo chuẩn y. Thì sao gọi là bất hợp pháp, nhưng mà qua điện thoại ngài không có nói nhiều được, cho nên sau này có dịp gặp lại có lẽ chúng ta sẽ biết thêm. Còn cái điều thứ hai, họ gọi là giáo hội Thống Nhất là phản động, vì lý do các cuộc đại hội ở hải ngoại đều có treo cờ quốc gia, tức là cờ vàng ba sọc đỏ đó. Cái việc này thầy Viên Kiên trả lời rằng các ông nói như vậy là phải coi chừng động chạm đó, coi chừng cho mất chức chứ không phải chơi đâu. Và hỏi lại ngay cái ông Thủ tướng Phan Văn Khải khi nói chuyện với Việt Kiều ở hải ngoại giữa rừng cờ ba sọc đó như vậy thì Thủ tướng cũng phản động hay sao? Muốn treo cờ nào thì là ý dân, dân họ làm, mình phải tôn trọng chứ. Người Việt mình ở ngoại quốc ai cũng treo cờ vàng hết, như vậy thì 3 triệu Việt Kiều ở ngoại quốc đều là phản động hết hay sao? Như vậy thì ai là kêu là Việt Kiều yêu nước? Thì tất cả các thành viên đều giữ vững lập trường trung kiên với giáo hội dưới sự lãnh đạo của nhị vị đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ, cho nên tôi cũng rất mừng.
Bạch Thượng Tọa, theo Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ở Paris cho biết, thì ngày thứ Năm 18 tháng 8 thì Thượng Tọa cũng bị công an ở Sài Gòn mời đến làm việc. Xin Thượng Tọa cho biết cuộc làm việc này xảy ra như thế nào, về vấn đề gì và kết quả ra sao?
Cái chuyện này thì công an họ mời tôi hôm 14 tháng 7, tức là ngày Tây là 18 tháng 8 đó, 14 rằm tháng 7 lễ Vu Lan đó. Thì tôi đến ở trụ sở công an quận Phú Nhuận á, tại vì nơi đó là cái nơi họ bắt lại Viên Phương á, cái vụ mà quay phim cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ, cái phim họp ở Geneva về đại hội nhân quyền á. Thì mở đầu thì cái ông trưởng đoàn điều tra ông hỏi tôi là mời anh về cái vấn đề liên quan đến cái việc quay phim của ông Nguyễn Thành Thọ, tức là Thích Viên Phương đó, hồi hôm tháng 3 đó, thì anh có ý kiến gì không? Tôi trả lời là tôi là công dân, quý vị đại diện cho chính quyền thì mời tôi thì tôi phải đến, nhưng cái chuyện đã xảy ra đã 5-6 tháng rồi mà tôi thì không có liên quan gì nhiều. Nay lại ngày lễ Vu Lan sao lại mời lên cái đồn công an. Tôi không trách quý vị, nhưng mà tôi rất buồn cho cái truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam sẽ bị cộng sản làm cho tiêu tan hết. Ngày lễ Vu Lan mà lại mời chư tăng đi làm việc, quý vị thì đúng là cộng sản, là con cháu của Mác Lênin, không còn biết gì về cái truyền thống văn hóa Việt Nam nữa. Lễ Vu Lan báo hiếu mà người Việt không biết thì tôi rất buồn. Hỏi là vậy thì ý thầy như thế nào về cái nội dung trong cái bài Hòa Thượng nói? Tôi nói rằng cái nội dung đó tôi là ủng hộ hoàn toàn. Họ nói mà nội dung phản động mà sao thầy ủng hộ? Tôi nói đâu, cái gì kêu là phản động? Tôi nhớ cái nội dung, cái tiến trình dân chủ Hòa Thượng là bước thứ nhất là phục hồi giáo hội thống nhất cho phục Phật trở lại. Thứ hai là chuyên thả các tù nhân lương tâm tôn giáo. Thứ ba là cho tiên mục tờ báo tự nhân. Có ba chuyện đó mà các anh nói như thế nào là phản động đâu, thì họ cũng không biết trả lời sao. Chuyện thì không có gì hết, nhưng mà họ làm việc đến 3 tiếng đồng hồ, họ nói lòng vòng hết chuyện này đến chuyện khác. Họ khoe cộng sản ở Liên Xô hồi năm 1917 như ở Trung Quốc năm 49, khi thắng trận rồi thì dứt sạch hết các tôn giáo, công giáo, Phật giáo, Tin Lành thì cũng dứt hết, nhưng cộng sản Việt Nam là nhân đạo cho nên tha không giết. Anh đừng có tưởng bớ. Tôi nghe họ nói vậy, tôi tiếp lời anh công an anh nói cũng có chỗ đúng nhưng mà còn thiếu, vì không phải chỉ Liên Xô, Trung Quốc mà còn miền Bắc Việt Nam nữa. Vì miền Bắc chùa chiền cũng bị dọn sạch gần hết, tăng chúng chỉ còn lưa thưa mỗi tỉnh một vị sư già. Tôi đã có dịp đi một vòng ở miền Bắc rồi nên tôi biết. Còn cộng sản nếu có thương thì chỉ thương chư tăng miền Nam thôi, vì thời thế đã thay đổi rồi, không có giết được, cho nên tha làm phước, như vậy thôi. Tôi biết là công an mời tôi đến làm việc không phải là cái vấn đề quay phim, cái vấn đề chính của họ là ngăn chặn không cho tôi chuẩn bị về Bình Định. Họ có hỏi tôi có chuẩn bị về Bình Định không, tôi nói có, tôi về Bình Định để thăm chùa, thăm thầy tổ. Họ không cho tôi về, họ nói rằng họ cũng không có cấm hẳn, nhưng mà cứ nói đi nói lại là về không được, không nên về, không có lợi, ở ngoài đó đang mưa bão, thời đừng có tự làm khó mình. Tôi trả lời là việc chùa của tôi lo, các anh chen vô làm gì, nhưng họ cứ nằng nặc là bảo không nên về. Hôm qua là ngày 14 âm lịch, cả Sài Gòn, cả Bình Định, công an đều làm việc, tôi, thời Không Tánh, thời Nguyên Thành đều được mời lên để làm việc hết. Còn ở Bình Định ngay tại tu viện Nguyên Thiều, công an, ban tôn giáo, mặt trận cũng đến quay rồi Đức Tăng Thống suốt cả cái buổi sáng. Sư Tăng nói rằng gọi vào cho báo cho tôi rằng sau khi ở về thì ngày lên Tăng Thống. Sư Tăng nói rằng bây giờ công an không làm việc với ban đại diện tỉnh nữa, mà quay sang chuẩn bị để ngăn đón các cái phái đoàn từ Sài Gòn ra, hoặc là Sư Tăng Huế vào. Ở Phú Nhuận họ báo tôi 18, thứ hai tuần sau lên làm việc nữa. Tôi nói thì công việc nãy giờ các anh nói có chút là xong, không có chuyện gì hết, nói lòng vòng 3 tiếng đồng hồ rồi, không có rõ ràng, tôi không có đi nữa. Công chuyện là như vậy, tôi lên quý đài.
Xin cảm ơn Thượng Thọ Thích Vinh Đình rất là nhiều.
Bằng từ nhất bảo thân vàng sanh đang lạc.
Phỏng vấn Thượng Thọ Thích Phước Viên. Theo thông tục Phật giáo Việt Nam thì sau ngày lễ Vu Lan rằm tháng 7, chư tăng ni có lễ lên đường thăm viếng nhau sau 3 tháng an cư kiết hạ, đặc biệt đảnh lễ chư vị trưởng lão tôn túc. Dự tính thì Hòa Thượng Thích Quảng Độ, viện trưởng viện Hóa Đạo, dẫn đầu phái đoàn chư tăng ở Sài Gòn, và Hòa Thượng Thích Thiện Hành, dẫn đầu phái đoàn chư tăng Huế, đến Bình Định đảnh lễ chúc tuế Đức Tăng Thống Thích Hiền Quang. Nhưng công an tại hai thành phố Sài Gòn và Huế đã ngăn cấm không cho đi. Tại Huế, hôm 22 tháng 8 vừa qua, Thượng Thọ Thích Phước Viên, chánh thư ký ban đại diện Giáo hội Thừa Thiên Huế, kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, viết bản tường thuật đề trình Viện Hóa Đạo và đã được Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ở Paris công bố. Để biết thêm sự việc, chúng tôi điện thoại hỏi thăm Thượng Thọ Thích Phước Viên tại chùa Châu Lâm ở Huế. Xin mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn sau đây.
Kính chào Thượng Thọ Thích Phước Viên. Bạch Thượng Thọ được biết là một phái đoàn chư tăng Huế dự tính lên đường hôm 22 tháng 8 vừa qua vào Bình Định vấn an Đức Tăng Thống Thích Thượng Quang. Kính xin Thượng Thọ cho biết đây là cuộc viếng thăm nhân dịp gì hay là giáo hội có cuộc họp gì quan trọng không?
Xin kính chào chị Lan, đồng thời xin kính chào quý thính giả của Đài Châu Á Tự Do. Theo cái thông lệ của Phật giáo, hàng năm sau cái mùa an cư kiệt hạ là chư tăng đi thăm viếng lẫn nhau, lại Phật, lại Tổ, đặc biệt là đảnh lễ các vị trưởng lão, các bậc tôn túc. Đó là cái truyền thống lâu đời của Phật giáo Việt Nam. Thì vào ngày 22 tháng 8 vừa qua, thì chư tăng Thừa Thiên Huế chúng tôi cũng trong truyền thống đó, dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Thừa Thiên, dẫn đầu phái đoàn để vào thăm và đảnh lễ Hòa Thượng Thích Thượng Quang, đệ tử tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Và như vậy là chúng tôi chỉ đi với một mục đích duy nhất là trong truyền thống sinh hoạt của tăng già Phật giáo Việt Nam, chứ không có một mục đích nào khác cả. Chả có cái họp hành cũng như chả có một cái nào khác, mà chỉ để thăm trong cái truyền thống sau mùa an cư của chư tăng trong sinh hoạt truyền thống của Phật giáo Việt Nam.
Mà theo bản tường thuật của Thượng Thọ mà Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế công bố thì công an đã ngăn cấm cái chuyến đi này. Xin Thượng Thọ cho biết diễn tiến của sự việc như thế nào?
Về vấn đề mà đi lại thăm viếng của chúng tôi thường xuyên bị trở ngại. Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên trong năm hoặc là trong những năm mà thường xuyên xảy ra mỗi khi chúng tôi đi. Thì chính vì cái tình trạng đó cho nên vào ngày 14 tháng 4 âm lịch, tức là cái ngày lễ tự tử của chúng tôi, thì ban đại diện chúng tôi có Hòa Thượng Thiện Hạnh cùng các thượng tọa đã họp, đã có ý kiến bàn bạc và thảo luận là quyết định vào ngày 22 tháng 8 là sẽ tổ chức một cái đoàn gồm có chư tăng để vào thăm và đảnh lễ Đức Tăng Thống. Khi quyết định như vậy thì mình cũng biết rằng tình hình thường rất là phức tạp như tôi mới trình bày trên này, cho nên Hòa Thượng Thiện Hạnh đã chỉ đạo, đã chỉ dạy cho tôi là trực tiếp thông báo với phía công an chính quyền để cho họ nắm rõ về cái số lượng người đi, về xe đi và thời gian đi, cũng như tôi đã viết trong bản tường thuật là như lời trả lời phỏng vấn của Ngô Yên Thi đối với phóng viên Gia Minh của Đài Châu Á Tự Do vào ngày 5 tháng 8, có nghĩa là đi đâu cần phải báo cho chính quyền một tiếng. Chính vì vậy chúng tôi đã thông báo, nhưng mà chúng tôi thông báo ngay trong ngày 14 tháng 4 âm lịch, thì đến ngày 18 tháng 4 âm lịch chúng tôi mới đi. Thì từ ngày 14 đến ngày 17 là liên tục công an đến làm việc với chúng tôi. Đầu tiên đó thì họ nói rằng là mấy thầy đi ít lại có được khóc, thì chúng tôi trả lời đó, vấn đề đi thăm viếng đó là nhiều hay ít là việc của chúng tôi, còn việc đi thăm viếng như vậy thì có cái điều gì vi phạm luật pháp, có trở ngại điều gì không, thì đó mới là vấn đề của các anh. Rồi sau đó đó thì họ lại nói ra cái khác, thì có vì lên nêu lên suy nghĩ đó, thì đi như vậy, đi với số lượng đông có phải là phô trương lực lượng không, có thể kỳ quá. Tôi bác bỏ ngay cái luận điệu mà thông thường đó là một cái luận điệu chụp mũ, bởi vì chúng tôi đi thì chỉ dự tính tới khoảng trên dưới 30 người thì làm gì gọi là phô trương lực lượng. Rồi sau đó rồi họ đưa ra những cái lập luận khác là chính quyền Bình Định cho biết đã hiện ở đó có lý do bất ổn về an ninh. Thì đây là một điều mà chúng tôi đã từng nghe đi nghe lại rất là nhiều lần rồi. Thế chúng tôi đi đâu thì đến đó, chưa đến thì họ đã nói ở đó bất ổn về an ninh, và chuyện này rất là nhiều lần rồi, chúng tôi không đồng ý lý do đó. Và cuối cùng họ nêu lên một cái lý do là họ nhận được tin từ chính quyền Bình Định để cho rằng chúng tôi vào đó để tham gia họp hành. Thì chúng tôi cũng bác bỏ và nói thẳng với họ là chúng tôi không có một cái nhận được một cái văn thư, một chỉ thị nào về họp hành cả. Tức là những cái điều mà họ nêu lên từ ngày 14 cho đến ngày 17 đó thì chúng tôi đều bác bỏ. Thì cuối cùng ngay tại phòng Liêu của Hòa Thượng Thiện Hạnh thì có mấy ông cán bộ chính quyền công an đấy, họ cứ nói theo cái lỗi là trong đó bị có họp hành thì chúng tôi đã bác bỏ, thì họ cũng không có ý kiến gì, họ cứ nêu lên cái trở ngại và cái ý là mà ngăn cản không cho chúng tôi đi. Nhưng mà chúng tôi cũng nói thẳng là chúng tôi vẫn cứ quyết định đi, bởi vì chúng tôi trong cái đạo lý, trong cái tình cảm, trong sinh hoạt truyền thống, chúng tôi vẫn cứ đi, có tổ chức đi, vẫn cho thuê xe, vẫn lên cái danh sách để người đi như chúng tôi đã bảo với các ông. Còn vấn đề đi được hay không, tất nhiên cái này là thuộc quyền của phía chính quyền các ông. Nếu các ông cấm thì tất nhiên là chúng tôi không thể đi được. Nhưng mà như tôi nói, không đi được đó là chuyện đã đành. Nhưng mà điều đáng tiếc là cái việc mà con đi thăm cha, học trò đi thăm thầy trong truyền thống đạo nghĩa của cái dân tộc Việt Nam của chúng ta đó, diễn ra cả mấy nghìn năm qua các cái triều đài, các thể chế chính trị khác nhau, chưa có lúc nào như bây giờ bị ngăn cản một cách lắt léo. Chúng tôi cũng nói thẳng với các cái vị công an như thế. Sau đó họ ra về thì chúng tôi vẫn cứ khi ngày 17 đó, tức là 17 âm lịch đó, buổi sáng đó tôi đến gặp Hòa Thượng Thiện Hạnh và Hòa Thượng triệu tập một số quý thầy để kiểm tra lại những chuẩn bị của mình về xe cộ, về số lượng người. Thì đến khi đó đó thì được biết thầy mà thuê xe đó, được biết là không có xe tư nhân nào nhận đi cả. Bởi vì điều đó thì ở đây chúng tôi biết rất là rõ. Trước đây thì có một số người đã nói riêng với chúng tôi là công an cầm không được đi. Nhưng mà sau này thì họ né tránh và được chỉ thị như thế nào đó thì họ chỉ nói bừng mà thôi. Khi thời buổi bây giờ Huế cái xe của chạy tương đối lệ em, nếu được đi họ rất là mừng. Nhưng bây giờ không được đi thì điều đó ai cũng hiểu rằng chúng tôi hiểu rất là rõ. Có cái bàn tay đằng sau cản trở, chỉ có một chiếc, có một thầy thuê nói một chiếc có thể đi được, nhưng cũng rất bấp bênh. Thì ngay khi đó Hòa Thượng Thiện Hạnh và chúng tôi quyết định là cứ Thượng Tọa Chí Thắng về thẳng dưới bến xe phía nam của Huế, trực tiếp là hợp đồng để thuê xe đi. Nếu được một xe 24 chỗ ngồi thì thuê một chiếc, và nếu không có thì thuê hai chiếc, mỗi chiếc là 12 chỗ ngồi. Thì Thượng Tọa Chí Thắng đi lúc 10 giờ, khoảng chưa đầy nửa tiếng sau, Thượng Tọa điện về thì hỏi là đã có hai xe, một xe là 12 chỗ ngồi, với giá là mỗi chiếc 2,5 triệu. Thì Hòa Thượng thấy thế nào? Thì Hòa Thượng Thiện Hạnh và chúng tôi ở đó, thì Hòa Thượng dạy là quyết định là ký hợp đồng đi. Thì cái chuyện là nó êm xuôi như vậy, và chúng tôi mọi thứ đều chuẩn bị một ít thức ăn trên đường đi. Thì đến khoảng 5 giờ chiều đó, ngày 17 âm lịch, thì khoảng 12 thầy có tập hợp tại chùa Thiền Lâm. Thì trong đó vẫn quý thầy vẫn cứ nghĩ ngài là có thể bị trợ ngài. Thì trong khi đó ở chùa Linh Mù là Thượng Tọa Trí Tâu có thuê một chiếc xe để trong chùa đi cùng với một số Phật tử tháp tùng. Thì ngay lúc đó tên kia đã cho biết là xe không thể đi được, bị hồi lại. Riêng về xe mà chúng tôi thuê hai chiếc ở bến xe phía nam đó, thì đến khoảng 9-10 giờ mới được biết là bên tôi cho thuê xe họ đã hồi hợp đồng. Tất nhiên cái lý do thì ai cũng biết cả rồi, là thúc đẩy đằng sau. Và khi đó thì Hòa Thượng Thiện Hạnh bảo cho tôi biết là như vậy là xe không đi được và chúng ta đành phải hủy chuyển đi.
Xin hỏi Thượng Tọa có lời gì để kết luận về vụ này không?
Phải nói rằng những vấn đề tương tự như thế này nó kéo rất là dài, rất là dai dẳng, rất là lâu ngày, đã làm cho chư tăng nói riêng và Phật tử nói chung rất là bức xúc. Đặc biệt đó, khi nào chính quyền nói bảo rằng là chúng tôi làm không thông báo cho họ, mà những việc làm trên nguyên tắc luật pháp thì không cần phải thông báo, họ cứ nói như thế cho nên có những trở ngại. Thì hôm nay chúng tôi đã làm cái thủ tục báo cáo rất là đầy đủ, thế vẫn cứ trở ngại, rõ ràng là họ có dụng tâm. Cho nên chúng tôi đó cực lực đi lên án cái việc làm thiếu đạo đức, thiếu văn hóa và phi luật pháp đó của các cán bộ chính quyền các cấp. Và việc làm đó theo chúng tôi là họ đã phá hoại cái tình cảm lâu đời, cái truyền thống sinh hoạt của Phật tử Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi tất cả những người Việt Nam với tấm lòng trung thực của mình không nên vì bất cứ một lý do nào khác mà hãy nhìn thẳng vào sự thật để cùng nhau góp sức hóa giải để dụ sạch những bất công phi lý cứ mãi đeo đẳng và đè nặng trên vai của 80 triệu người dân Việt Nam khốn khổ lâu ngày.
Xin cảm ơn Thượng Tọa Thích Phước Viên.
Chương trình phát thanh của Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh tuần tới, cũng vào tối thứ Sáu, từ 19:30 đến 20:00 tối, giờ Việt Nam, trên làn sóng 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây, một lòng chúng ta tiến lên. thiên.